xuống được cho nên Phật tổ chức cho lời mời tôi nhận thay. Thì ở đây đó, nó cũng nhằm ở trong cái vấn đề mà kinh nghiệm về bằng pháp của chúng ta. Thì trong cái buổi này đó, tôi giới thiệu với quý vị một vài nét về Hòa Thượng Thanh Từ, cũng là một cái vị giảng sư thầy hay là giảng sư đại tăng của chúng ta. Rồi từ chỗ đó quý vị cũng có một cái kinh nghiệm mà gọi là kinh nghiệm Hòa Pháp của mình mà tôi cũng học được. Thì Hòa Thượng Thanh Từ là được Hòa Thượng Diệu Hoa đào tạo trong cái khóa học đầu tiên ở Phật Đường Nam Việt đã qua. Và khi ra trường thì Hòa Thượng Thanh Từ cũng là một ở trong các vị giảng sư xuất sắc ở trong tỉnh. Ngày ba bằng pháp của Hòa Thượng Diệu Hoa thì có hai vị được coi như là nổi danh là Hòa Thượng Thanh Từ và Hòa Thượng Huyền Vi. Nhưng mà Hòa Thượng Huyền Vi đó thì có một cái nét đặc biệt, tại vì ngài xuất thân từ một cái giai cấp mà cao sang. À, tôi nhớ không lầm thì thân phụ của Hòa Thượng Huyền Vi đó là làm tiên phủ hay là làm cái tổng gì, cho nên cái phong độ của một cái người quyền quý đó, do đó giúp cho Hòa Thượng Huyền Vi lên giảng và có sức thuyết phục nhiều hơn tất cả các vị giảng sư khác. Thì đây đã gọi là một vị giảng sư mà nổi tiếng. Thì cái sức thuyết phục này là từ chỗ nào? Đương nhiên ở trong văn học pháp tuyển chọn giảng sư thì nó có cái điều thứ nhất này, thường người ta gọi là cái điều bộ hay là cái ngoại hình. Cho nên cái điều bộ hay là cái ngoại hình đó là một cái vấn đề mà quan trọng bậc nhất của vị giảng sư ở đây là bước trọng, tại vì nó gây cho người ta có cái chú ý. Cho nên tất cả các vị giảng sư đó mà không gây được cái sự chú ý tò mò của những người mà nghe pháp thì cái thời giảng của chúng ta coi như là tẻ nhạt và thất bại. Vì vậy đó, mà một vị giảng sư đầu tiên là phải gây cho người ta có cái sự chú ý. Chú ý được là tức là cái dáng vẻ bề ngoài của chúng ta, mà thường là bây giờ nó dễ hiểu là ngoại hình. Người có cái ngoại hình, cái ngoại hình cân đối. Và từ cái chỗ đó đó, và thường khi mới có một cái tập cái dáng đi của mình. Mà cái dáng đi đó, cái này quan trọng, tức là từ ở dưới mà đi lên đó, thì cái này đó là các vị giảng sư phải tập này cho nó quen đi. Thành ra chúng ta đi từ ở ngoài đi vô, mà cái cách đi của chúng ta như thế nào đó mà làm cho người khác chú ý. Thành ra đó là cái điều quan trọng, tại vì tập như vậy đó, thì bây giờ cái dáng đi á mà của một vị giảng sư ở đây thì đương nhiên là chúng ta phải tập theo Đức Phật rồi. Tập theo Đức Phật đó, thì như vậy đó là chúng ta đi là luôn ngó thẳng về phía trước mà đi. Đây là Hòa Thượng Huyền Vi đến lúc mà ngài làm giảng sư tôi để ý tôi thấy. Tức là từ ở ngoài đi thẳng lên pháp tòa đó, tôi có cái cảm giác như là Hòa Thượng Huyền Vi không để ý ở trong hội chúng, không để ý coi như là đông hay là ít, mà những người nghe này là thế nào. Như vậy đó, nó có một cái sức tập trung cho ta, và chính cái sức tập trung của ta đó nó làm cho mọi người chú ý người ta. Cho nên từ ở ngoài đi thẳng tập trung đi một mặt như vậy đó, không ngó hai bên, không ngó lên ngó xuống. Cho nên cái này là tập thế đó. Có thể nói là nhìn xuống mà đi, tại vì nhìn lên mà đi đó, đôi khi chúng ta rất bực thiền té thì người ta cũng cười. Còn cái trường hợp nhìn xuống mà đi thì bảo đảm được cái tin của chúng ta vững chắc hơn. Và thêm một điều cũng quan trọng nữa là thường ngày nếu chúng ta tập cái bước đi điều, cái bước đi chúng ta nên điều về thời gian và điều về khoảng cách. Cái điểm này là quan trọng, cho nên cái đi kinh hành ở trong nhà chùa chúng ta nó giúp cho cái dáng đi của chúng ta nhiều lắm. Nên từ cái chỗ đó mà tôi cứ tập một bước đi như vậy đó, là khoảng cách là 4 tấc, và cái khoảng cách thời gian là theo công việc Phật. Tại vì ta vừa niệm Phật vừa đi là đúng khoảng cách, đúng thời gian đó, thì tự nhiên cái dáng đi của chúng ta nó thanh thoát và nhẹ nhàng. Cái điểm này là điểm quan trọng mà tôi nghĩ là tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có thể học được. Tại vì điều về khoảng cách và điều về thời gian đó, thì trong cái lúc đó đó, cái người ngoài nhìn nó gần như là thấy chúng ta không đi, nhưng mà kỳ thật đó, chúng ta thực đi nhanh. Tại vì người chúng ta không dao động. Cho nên người chúng ta không dao động thì ngó gần như là đứng một chỗ, nhưng mà kỳ thật là đi thật nhanh. Thì cái chỗ này nó ở trong cái hướng đi mà Đức Phật dạy các thầy đi theo, tức là đi như mây bay. Tức là cái dáng đi của một thầy tỳ kheo là đi như mây bay. Tại sao vậy? Vì tâm hồn chúng ta giải thoát, tướng đi chúng ta giải thoát, từ ở cái chỗ bước đi đều tập trung tinh thần. Cho nên đó là làm một cái sự chú ý của tất cả mọi người trong cái dáng đi của một vị pháp sư, một thầy tỳ kheo. Tại vì cái sức tập trung của chúng ta nhiều, cho nên là lúc bây giờ chúng ta có cái bình tĩnh, người ta không có quan tâm tới những người xung quanh, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tập trung được. Cho nên chúng ta bình tĩnh và cái bước đi của chúng ta đều, cho nên đó là cái bước ban đầu để mà gây cái sự chú ý. Thì bây giờ tất cả các cái vị giảng sư, mỗi người có cái cách, mà tôi thấy cái cách này đó là cái cách mà hợp với một vị pháp sư theo cái tiêu chuẩn của ban pháp cũng như là Đức Phật đã đề ra. Nên là quý vị cái này đã cần phải thực tập để tạo cái sự chú ý của mọi người ban đầu về chúng ta. Ta đã từ một cái dáng đi như vậy mà tập cho thành thạo. Rồi đó bây giờ cái bước thứ hai này đó, là khi mà lên pháp tòa. Cái phần này đó, thì tôi thấy mỗi một vị giảng sư có một cái cách diễn đạt, một cách diễn đạt rất khác nhau. Đương nhiên là Hòa Thượng Vi khác, mà Hòa Thượng Thanh Từ khác, Hòa Thượng Đường Thông khác, và tôi đó thì lại khác. Tại vì tôi đó thì tôi tập cái giác ngồi yên, thì tôi luyện tập cái giác ngồi yên, cho nên cái ngồi yên và thuyết pháp từ giờ này sang giờ khác là đối với tôi thì trở ngại. Nhưng mà Hòa Thượng Đường Thông thì quý thầy cũng có biết rồi, và thân tự thông là lại tập một cái sức thuyết phục khác, không ngồi yên được. Cho nên ngồi yên thì Hòa Thượng không diễn tả được, cho nên Hòa Thượng phải đứng, phải đi tới đi lui. Thì cái trường hợp này là cái cách cũng là tạo cái sức thu hút mọi người về. Cái chỗ này là gì? Một vị giảng sư mà không có sức thu hút mọi người về đó, thì cái thời gian chúng ta không có đạt được quả đâu. Cho nên và thường thông á, thì tôi để ý tôi thấy ngài giảng kèm theo cái diễn đạt ở trên bảng bằng cách vẽ hình, nên cũng hay thôi. Thành ra vẽ như vậy người ta dễ hiểu. Thế nên Hòa Thượng Huyền Vi đó, thì cái cách mà diễn đạt của ngài trong lúc đó, từ cái âm thanh ngài phát ra theo cái điệu mà trầm bổng, và trong lúc đó cái cử chỉ của ngài đó nó cũng đi theo cái âm thanh của ngài. Cái phần này đó, nếu mà quý thầy của cô đó có xem phim và thấy mấy cô ca sĩ họ diễn tả bằng bài hát thì ta nhận nó diễn tả bằng ánh mắt, diễn tả bằng cái miệng, diễn tả bằng cái cuối số mà ngày nghiêng qua thì bảo vệ đưa thánh chúng đi theo mình như vậy, họ có sức tập trung nhìn lực cao. Cho nên cái sức tập trung của mọi người về vị pháp sư càng cao thì cái hiệu quả càng lớn. Đó là cái hiệu quả. Thế khi mà ngài đi đó, những trường hợp gần như ngài chú ý là anh hết. Nhưng mà bây giờ đó, gần như là mọi người đó thì phải để ý về ngài. Rồi đến tới lúc ngài diễn tả đó, thì tôi thấy ngài diễn tả rất tự nhiên, gần như là không chú ý tất cả mọi người, nhưng mà cũng tạo cái chú ý của mọi người về ngài. Đó là cái thành công. Thì tất cả các giảng sư của chúng ta đó, cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc. Thế mà Hòa Thượng Thích Từ thì khác. Hòa Thượng Thích Từ đó, thì ngài xuất thân từ một cái giai cấp khác với Hòa Thượng Thích Viên, tức là giai cấp bình dân. Cho nên từ một cái giai cấp bình dân đó, thì cái này chúng ta cũng có cái lợi rất lớn chỗ này. Ta gần gũi được với mọi người. Ta đã từ cái giai cấp bình dân hay là nông dân hay là đại chúng, cái này giống nhau đấy. Ta đã bình dân có nghĩa là ai ta chơi cũng được đấy. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái này cũng là một cái cách tập của vị pháp sư. Tức là bình dân có nghĩa là tầng lớp nào là chúng ta cũng quan hệ tốt được với họ, chứ không phải ở trong giai cấp nào nhất định. Gần gũi, thân thương được với tất cả các tầng lớp của chúng, đây cũng là việc phát triển. Tại vì đại chúng hóa cái giáo lý Phật, cái này là cái điều mà rất cần cho ngài. Ngày nay cái này rất cần. Tại vì phổ cập tất cả mọi người, thành ra ta nhìn kỹ rồi, ta mới thấy cái xã hội chúng ta đang sống đây. Cái giới trí thức được mấy người, cái giới quyền thế được mấy người, này ta biết rất ít. Tôi nói đây vào cả độ 10% cho tới 20% là gì, còn trở lại chúng ta 80-90% đó là ta gọi là quần chúng. Quần chúng cái này. Cho nên cái thuyết giảng của chúng ta đây đó, là đã phải đáp ứng được cái yêu cầu của quần chúng. Hòa Thượng Thanh Từ thì xã hội hóa được Phật giáo, đáp ứng được cái yêu cầu của đại đa số quần chúng. Cho nên từ cái ngôn ngữ, cái cử chỉ của Hòa Thượng ta thấy rất bình dân, rất giản dị, nhưng mà có sức thuyết phục và lôi cuốn đại đa số quần chúng. Cái điểm này là điểm thành công này. Tây ta viết một bài văn hay được mấy người đọc, ta viết một bài triết lý sâu xa mấy người hiểu. Không có người đọc, không có người hiểu thì cái việc của chúng ta đó coi như là ảnh hưởng rất nhỏ. Còn ngược trở lại, đa số, đại đa số quần chúng mà ta có bổn phận ở nhiều nhất, này ta thành công hơn. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Thanh Từ thành công ở cái chỗ dìu dắt được đại đa số quần chúng. Thì như vậy đó, tất cả các vị giảng sư của chúng ta học có là được. Vậy ta nhắm vô đại đa số quần chúng, chứ không phải là ta nhắm vô một tầng lớp xã hội nào cũng có. Đại chúng nhất là Đức Phật chúng ta từ một giai cấp cao nhất mà đi xuống sống ở giai cấp thấp nhất này là gì? Tức là quần chúng hóa hay là xã hội hóa Phật giáo. Cái điểm này là điểm quan trọng. Tại vì đại đa số quần chúng, nhưng mà người nào có cảm tình với quần chúng, người nào được quần chúng cảm tình, thì cái người đó dễ thành công. Thành công trong mọi lĩnh vực, trong cái lĩnh vực chính trị, trong cái lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực tôn giáo, đây là thực. Cho nên quý thầy quý cô không cần biên soạn những cái bài giảng gọi là cao siêu, triết lý sâu xa khó hiểu, chuyện này không cần thiết đâu. Nhưng mà cần thiết là chúng ta tìm những cái ngôn ngữ mà thích hợp với thời đại, thích hợp với đa số. Cái này cần không? Tôi nhìn kỹ đó, tôi thấy là đấy. Thế nên ngôn ngữ của đại đa số quần chúng thì bây giờ đó, quần chúng chấp nhận ta được, theo ta được, thì ta mới có thể truyền đạt cái tư tưởng của ta cho họ. Thì chính cái chỗ này là cái giúp chúng ta. Vì vậy đó, mà nếu một vị giảng sư lên bục giảng mà không ai hưởng ứng, không ai theo hết đó, thì cái trường hợp này coi như bỏ đi. Còn một vị giảng sư mà có một sức thuyết phục và thu hút được nhiều người thì vị giảng sư này chúng ta coi như là thành công. Đó là cái chính. Thì như vậy đó, tất cả mọi người chúng ta đây ra làm giảng sư thì cái trường hợp thứ nhất đó, tôi nhắc cho quý vị đó, gọi là xã hội hóa hay là quần chúng hóa cái giáo lý của Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật nhằm đáp ứng yêu cầu của họ thì bây giờ đó họ chấp nhận và theo, và người ta từ không giảng cái gì cao siêu lắm, người ta không giảng cao siêu nhưng mà ta chấp nhận được, ta theo được, tại vì ta hiểu và gần gũi và người ta có thể ứng dụng trong cuộc sống. Ta đang học của những người đi trước này, tôi áp dụng trong cuộc sống truyền bá chánh pháp của tôi thấy thành công. Sáng nay tôi giảng ở dưới chùa Thiên Long ở dưới Long An. Quý thầy mấy cô nghĩ tôi giảng cái gì? Để xuống đó đó, ở trong cái vùng xa quê mà nhiều người tới nghe. Nên bây giờ đó, tất cả các Phật tử dưới đó họ nghĩ rằng bữa nay đó là có hòa thượng trưởng ban Phật pháp trung ương xuống giảng, chắc giảng cái gì hay lắm, kêu gớm lắm cho họ tới nghe. Thành ra tôi xuống đó tôi giảng cái đề tài của tôi đó, là ăn ngủ. Cái đề tài ăn và ngủ này đó, thì cái trường hợp này thiệt ra nó không có ở trong cái giới Phật pháp của mình, nhưng mà vẫn gây cái sự chú ý của ta được nhé. Thế tôi có giảng ăn mà ngủ không? Tôi không giảng cái gì ngoài cái này đâu. Nhưng mà cái thời giảng này tạo nên sức thu hút của dân chúng địa phương. Cho nên mới bắt đầu đó thì họ nghĩ ăn như thế nào mà ngủ thế nào, chuyện này ai cũng biết hết rồi. Nghe hơi lạ cho nên là chú ý. Bây giờ đó tôi mới nói là cái cách ăn là trong nhà Phật chúng ta và cái cách ngủ ở trong nhà Phật. Thế nên trong nhà Phật chúng ta có cái khác. Trên cái bước đường tu hành này đó, thì cái điều quan trọng nhất ở đây là tôi nói ăn làm sao mà ít mà sức khỏe tốt và làm được nhiều việc. Thế nên người ta nghe nói vậy ai thích ăn trong nhà chùa. Thế tại sao vậy? Tại vì người ta nghĩ đó, phải ăn cho nhiều đó, mới đủ sức khỏe. Thành ăn cho nhiều mới đủ sức khỏe. Thành ra tôi đó thá bỏ cái ý thức ăn nhiều này, tôi mới dẫn chứng tôi đã là có một lần tôi đi sang bên Liên Xô, tôi tới cái xứ Sibiri. Thành ra nơi đó tôi thấy có mấy bà Liên Xô mà mập nặng trên 100 kg không. Rồi lúc bây giờ phải làm gì? Phải làm việc đó cho nó tan mỡ ra, khổ thật. Ăn cũng khổ mà lại làm cho tan mỡ ra thì khổ. Nên cái ăn theo thế gian là khổ sở cho mình. Ăn mập không có tốt đâu. Đây. Cho nên cái trường hợp ăn ở trong đạo chúng ta, đây là cái chuyện. Cho nên cái người thường là gì? Ăn cho no rồi ngủ cho sâu. Làm sao làm việc cho nhiều. Mà nếu ăn no ngủ sâu làm việc nhiều đấy, tới cuối cuộc đời chúng ta đấy, nó sẽ như thế nào đấy? Đây là cái ăn của thế gian. Bây giờ ngược trở lại đi theo đạo Phật chúng ta. Cái người đi theo đạo Phật ăn ít làm việc nhiều mà cũng khỏe, tức là cách ăn ở trong đạo Phật. Và ngày nay chúng Thành ra nói như vậy đó, chẳng những người theo đạo chúng ta chấp nhận, mà cái người không theo đạo mà thấy không phải. Tại vì cái lượng thực phẩm cần cho cơ thể con người một ngày nó là bao nhiêu, người ta phân tích ra là cái lượng thực phẩm cần cho một cơ thể theo cái trọng lượng của con người thì đâu có nhiều đến nỗi mà chúng ta phải không đủ mà ăn. Đó là cái chính để chúng ta phân tích cái chuyện này. Thì trong cái lúc đó, cái lượng thực phẩm này cho một người đủ, người bình thường thì quý thầy cái con nghĩ được bao nhiêu? Chỉ cần 200 gram thực phẩm thôi. Một ngày chúng ta chỉ cần 200 gram thực phẩm cho một người. Trong lúc đó chúng ta cần từ 100 gram về thì tiết bột. Còn lại 100 gram kia đó là gồm cả chất khoáng, chất béo, chất đạm, chất gì đó, những cái mà cần thiết cho cơ thể. Ta đang ăn cho vừa đủ với cơ thể thì chúng ta cần khỏi phải làm việc vất vả, khỏi phải đi lấy mỡ hàng tuần, phải không? Hay cực khổ. Ta đang phải ăn vô rồi phải làm cho tiêu hết cái này rồi lại tiếp tục ăn nữa thì như vậy có ích lợi gì đâu. Bây giờ vượt trở lại đó, Đức Phật có cái tuệ giác nhìn thấy rồi, thấy cái chuẩn, cho nên mới dạy các thầy tỳ kheo mỗi một ngày nó ăn bữa thôi. Nên một ngày đó một bữa thôi, nhưng mà các thầy tỳ kheo theo Phật tu hành đó, thì cái thực phẩm này ai cũng phải mạnh hết. Nhưng mà khi nói như vậy đó, thì tất cả các Phật tử người ta nhìn lên hết, ta nói ta nghĩ là bây giờ tôi ăn ngày mấy bữa và ăn một ngày bao nhiêu. Tôi giới thiệu với họ đó, tôi ăn một ngày là một bát cơm mà thôi. Cái này là dứt khoát như vậy, không ăn hai ba bát. Tại vì nếu mà chúng ta ăn quá nhiều thì cái này ai cũng biết rồi, khi chúng ta ăn nhiều như vậy cơ thể chúng ta dễ trở thành bệnh hoạn. Tại vì ăn nhiều thì cần phải tiêu hóa cái thức ăn đã đóng trong bao tử chúng ta, mà khi mà tiêu hóa rồi đó thì biến thành năng lượng, chúng ta phải nghĩ tới tiêu thụ năng lượng nữa, phải tiêu thụ cho hết năng lượng. Tiêu thực phẩm xong rồi biến thành năng lượng, tiêu thụ năng lượng nữa thì cái trường hợp này đó là chúng ta khổ sở của nó. Cho nên chúng ta ăn cái lượng thực phẩm ít thì chúng ta không có mệt nhọc trong cái vấn đề thụ thực phẩm, và cái năng lượng trong cơ thể chúng ta cũng không quá thừa, cho nên chúng ta cũng không cần phải tiêu thụ nữa. Đây là sự thật đấy. Thì như vậy đó, chúng ta không cần phải tiêu thụ thực phẩm, chúng ta không cần phải tiêu thụ năng lượng, thì chúng ta lại còn được cái khoảng thời gian này để tu. Thành ra khoảng thời gian này của chúng ta để tu và học, cho nên cái người tu sĩ Phật giáo quanh năm suốt tháng thấy có vẻ là nhàn hạ. Đây là nhàn hạ là vì họ có nhiều thời giờ, họ không dùng thì giờ để kiếm tiền bạc và thức ăn, họ cũng không cần nhiều thì giờ để mà tiêu hóa thực phẩm và năng lượng, cho nên họ dư cái số thì giờ đó mà đọc tụng kinh điển, đọc tụng kinh điển để mở mang kiến thức của họ. Cho nên cái này là cái ăn chính vào đó, là ăn pháp này, là ăn pháp thực là chính. Ta nên không ăn thực phẩm nhiều thì lúc bây giờ thay vào đó thức ăn bổ dưỡng cho tinh thần, tức là pháp thực. Ta nên người tu là pháp thực. Nếu tôi mà ngày nào không đọc kinh thì ngày đó tôi thấy thiếu. Thế là thiếu, tức là mỗi ngày chúng ta phải đem vô được một vài cái ý tưởng nào đó mà ta nghĩ là hay của tiền nhân. Đó là cái chính ở trong cuộc sống này. Đây là cái thức ăn mà cần thiết cho tất cả mọi người, và đặc biệt nhất là các vị giảng sư chúng ta. Nếu mà cái thức ăn này thiếu đó thì cái năng lượng cần thiết để mà thuyết pháp ta có đó. Cái việc này là việc quan trọng đứng đầu của tăng ni Phật tử giảng sư chúng ta này. Cho nên ta có nhiều thì giờ để mà chúng ta đọc sách, chúng ta tìm hiểu. Thì như vậy đó, cái tầm kiến thức ta nó rộng, thì cái căn bản này đã gọi là học rộng nghe nhiều. Chúng ta khi chúng ta ăn quá no thì chúng ta lại buồn ngủ, cho nên chúng ta sẽ cần phải tập luyện cho nhiều để tiêu thụ cái năng lượng cho hết. Thì trường hợp này ta mất thời giờ này thôi, nhưng mà ta ăn ít thì cái trường hợp ta không buồn ngủ và ta cũng không phải tập luyện gì, ta có thời giờ ta đọc sách. Nhưng mà khi chúng ta đọc sách này đó, tôi gọi nó đó là ăn pháp. Ăn pháp này đó là ăn về tinh thần, cho nên cái món ăn về tinh thần của chúng ta là quan trọng. Nên Đức Phật nói là chúng ta sống 100 năm mà không nghe được pháp đó, thì cũng không bằng người sống nửa ngày mà nghe được pháp. Ta nghe được pháp xong rồi chúng ta có chết đi nữa, vậy nên chúng ta thấy hoàn toàn. Đây là Đức Phật dạy. Cho nên người tu chúng ta là lấy cái pháp bệnh tập chính, lấy cái này làm để sống. Cho nên người nào mà sống với pháp, vui với pháp đó, thì cái người đó, đó từng bước đó, trưởng thành và đi lên. Thì Hòa Thượng Thanh Từ tuy là xuất thân từ một cái giai cấp thấp, nhưng mà cái khi đó, đi vào học đường Nam Việt thì bây giờ đó, Hòa Thượng Thanh Từ dành nhiều thời giờ để mà tập luyện kinh nghiệm. Cho nên khi Hòa Thượng đi ra thuyết pháp cho tất cả mọi người nghe, thì tôi để ý, tôi thấy mọi người có cái nhận xét và phê phán, bảo là Hòa Thượng Thanh Từ đó giảng thực tế, giảng sâu sắc và giảng những cái người ta cần thiết. Ba cái này là quý thầy của tôi giảng thực tế chứ đừng nói cái gì xa vời. Sâu sắc tức là vấn đề nắm vững và có thể áp dụng được. Thì đây ta dạy Phật tử là ta nhắm này, nói những cái thực tế, nói những cái nắm bắt được và đi sâu vào vấn đề đó. Đi sâu vào vấn đề đó có nghĩa là ta đã nghiền ngẫm, ta đã cân nhắc, ta đã áp dụng trong cuộc sống mình rồi, cho nên đem ra giảng dạy. Thì cái này là ta nói cái tự nhiên thôi. Đây quý thầy quý cô thấy đó, có những người mà ra giảng dạy, giảng theo bài bản là tại sao vậy? Những người này chưa sâu sắc, tức là chưa nắm được vấn đề. Còn các vị pháp sư về giảng không cần bài bản, tại sao? Cái vấn đề này ta nắm rồi, ta nắm chắc cái vấn đề này rồi, thì lúc bây giờ là ta triển khai ra rồi. Đó là cái cách mà giảng thuyết phục. Còn giảng theo bài bản thì họ chưa nắm vấn đề, cho nên nó phải dở sách ra coi. Dở sách ra coi mà cái nào biết rõ, cái nào chưa biết rõ. Cho nên khi chúng ta giảng cái việc này ta đã chưa rõ thì làm sao ta làm cho người nghe rõ được? Hiểu đã khó mà làm cho người khác hiểu đó, thì cái này càng khó hơn. Nên quý thầy quý cô nên nhớ rằng, cho nên cái vấn đề nào mà ta muốn giảng, ta muốn trình bày, thì cái này để ta nghiên cứu thật kỹ. Ta đã nghiên cứu thật kỹ, đọc đi đọc lại nhiều lần. Có thể nói tôi nhờ nhớ được nhiều là nhờ tôi đọc kỹ thôi. Ai cũng như ai, nhưng mà cái người chịu cực đọc kỹ, đọc nhiều, thì cái người này đã nắm rõ vấn đề hơn và phải hiểu sâu sắc hơn. Còn cái người mà cũng đọc nhưng mà đọc cho có, thì cái trường hợp này không thể sâu hơn. Rồi lúc bây giờ đã soạn đề tài để chúng ta giảng, thành ra quý thầy có soạn cách nào? Ngày xưa tôi học đó, thì cái trường hợp và thường thì qua dạy tôi làm giảng bài, nhưng mà cái khi tôi ra giảng đó, thì tôi đổi cách này. Tôi bảo là cái lối giảng bài đó là cũng là thường thì qua cách đây 50 năm rồi chưa. Cho nên bây giờ cái thời đại chúng ta đó, thì trường hợp này đó, không cần giảng bài nữa. Cho nên giảng bài là xưa là đổi thời được. Cho nên thời đại của chúng ta đấy, tức là trình bày từng vấn đề một, chứ không phải là trình bày theo dàn bài. Người ta không ưng học theo dàn bài, cho nên những cái vấn đề, từng vấn đề một mà người ta cần. Thành quý thầy quý cô đó, khi mà ra giảng là phải, cho nên ta bên đây ta muốn nói cái vấn đề gì đấy, đó là cái vấn đề. Cái này tự đặt ra một vấn đề để chúng ta giải thích. trong cái vấn đề này, để rồi tới cuối cùng ta kết cái phương môn này cho nên khỏi lạc. Cho nên chúng ta không cần nhận bài như nó lạc. Thế bây giờ ta đưa ra một cái đề tài ta nói, rồi đến chỗ này chúng ta mở rộng lần ra. Mở rộng tại sao vậy? Là mở rộng ra theo cái yêu cầu của quần chúng, mở rộng ra cho họ dễ hiểu. Cái cách trình bày ta là như vậy. Vấn đề là nó thế này. Nhưng mà bây giờ mở rộng, thì bây giờ mở rộng là sao? Ta theo dõi coi cái tâm tư, cái nguyện vọng của quần chúng này nhé, như thế nào về cái vấn đề chúng ta nói. Từ cái chỗ đó mà ta cứ cắt nghĩa, ta cứ giải thích lần sau thế này. Từ một cái trung tâm này mà mở rộng lần vấn đề ra để cho sáng tỏ, cho rõ ràng, để cho mọi người dễ hiểu. Thành ra khi mà ta thấy đủ rồi, mọi người hiểu được rồi, thành ra ta thu trở lại cái nội dung ban đầu chúng ta nói đây là kết thúc. Cho nên cách giảng này đó, thì thiệt ra không cần giảng bài, nhưng mà lại là có sức thuyết phục lớn. Đó là cái cách mà trình bày. Rồi á, lúc bây giờ lên trên pháp tòa rồi thì quý thầy á chuẩn bị nhiều dàn bài thì cái này rất khó, nhưng mà ở trong túi chúng ta có nhiều vấn đề, tại là trong tiềm thức chúng ta có nhiều vấn đề, thì cái trường hợp này là dễ cho chúng ta, tức là dễ cho chúng ta diễn đạt. Ta thấy cái vấn đề này không thích hợp thì ta cho nó qua đi, ta lại đưa vấn đề khác. Tức là từng sự việc một để sẵn ở trong tiềm thức chúng ta rồi, cho nên hết cái việc này ta đưa việc khác, hết việc khác ta đưa việc khác nữa. Nhưng mà tất cả những cái việc chúng ta đưa ra đây đó, là chúng ta phải nắm cho thật vững. Ta nên nắm cho thật vững vấn đề chúng ta đưa ra. Thì cái trường hợp này gồm có những cái vấn đề, thứ nhất đây ta gọi là gì, tức là giáo lý. Cho nên cái giáo lý thì ở trong này đó, quý thầy quý cô đó, ai là không có cái chuẩn bị, ai là không có một cái mà hiểu cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà một cái vấn đề này đó, ta đọc tất cả những cái người mà giải thích cách này, giải thích cách kia, giải thích cách nọ cũng cùng một đề tài thôi, nhưng mà nhiều người giải thích khác nhau rồi, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới đọc qua hết những cái này, chúng ta tổng hợp lại, ta tóm gọn trở lại, liên hệ tới đề tài này trở thành ra vấn đề ta nói. Cho nên quý thầy quý cô có thể là nhớ thẳng tác giả đó để ta dẫn chứng, hoặc là không nhớ thẳng tác giả đó cũng cần thiết lắm đâu. Thì lúc bây giờ ta nhớ được cái ý của người đã diễn tả. Cho nên bây giờ tôi thuyết pháp cũng vậy thôi, tôi nhớ rõ là cái ý này của ai. Cho nên nhớ rõ tức là nhớ rõ lời văn, nhưng mà bây giờ không nhớ rõ thì tôi không nhớ nguyên văn của họ, mà tôi nhớ được ý. Cho nên ý này đó của một vị pháp sư nào đó tôi biết, nhưng mà tôi đã đọc rồi, đã thấy rồi, tôi đã ghi được ý này trong lòng mình rồi. Bây giờ đã lên pháp và đem ý này ra, đem ý này ra, ý kia ra, ý nọ ra, để mà bảo đảm được cái đề tài mình đưa ra đây là sáng, thì cái trường hợp người ta nghe được. Đó là cái cách cái mà trình bày theo bây giờ. Thành ra càng ngắn càng gọn càng rõ thì cái này đó mọi người dễ nghe và dễ chấp nhận, chứ không phải là học một bộ kinh mà từ đầu tới cuối không học này nữa. Cái này là chán lắm. Đó là cái cách đó mà diễn đạt. Cho nên đó, cái đó là gì? Không phải là ngày nay chúng ta mới có, mà ở trong cái thời xa xưa, trong cái thời Phật đó, cái này có. Trong cái thời Phật đó, tôi nói ví dụ như bây giờ kinh Pháp Hoa hay là kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Bảo Tích này vậy, thì tôi chuyên về Đại Thừa, cho nên là tôi thấy này. Thế nên trong này có nhiều vấn đề chứ. Thế nên tất cả các bộ kinh này đó, Đức Phật đó, tuy là có một bộ kinh là bao nhiêu quyển đó, nhưng mà ta đọc kỹ rồi là chúng ta thấy từng vấn đề một. Thế nên từng vấn đề trong đó, tôi nói ví dụ như bây giờ là quý vị đó muốn diễn tả cái bộ kinh Hoa Nghiêm, cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó thì tôi đưa ra có mấy vấn đề thôi. Cho nên vấn đề thứ nhất đây đó là bàn về Đức Phật. Cái vấn đề thứ hai cho nên cái giảng bộ kinh này không hết được ba vấn đề đó thôi, nhưng mà hết được. Cho nên lần này chúng ta thấy trong cái chúng hội đạo tràng mà nó thích hợp, cái hoàn cảnh đó thích hợp, ta đem cái chuyện ra ta nói. Cho nên 53 vị thiện tri thức ở trong trong cái phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm này, cho nên 53 vị thiện tri thức này để làm gì? Tức là mỗi một vị thiện tri thức là một vấn đề cho chúng ta nói, một vấn đề cho chúng ta nói. Thì bây giờ khi mà ta chọn như vậy rồi, thì bây giờ để chúng ta mới áp dụng theo lời của Đức Phật dạy nhé. Đức Phật dạy là gì? Tức là ứng cơ. Ta đem Phật thì phải ứng cơ. Ứng cơ, cơ này là căn cơ trình độ là chính. Cho nên Ngài Nguyễn Tiên nói thêm cái là cơ thời quốc ba là chính, thêm cái là thời gian và quốc độ. Thành ra căn cơ trình độ thời gian quốc độ, áp dụng cái này nữa, giáo pháp của Đức Phật đưa vô. Cho nên căn cơ trình độ là gì? Ở trong cái đại chúng này, chúng ta thấy trong 53 vị thiện tri thức này nên triển khai cái vị nào mà thích hợp. Bây giờ và tại đây chúng ta đem cái vị nào ra nói và thì là nghe và chấp nhận được đây. Ta nên nhiều cái vị thiện tri thức này đó vẫn mâu thuẫn với nhau nữa. Tuy mâu thuẫn với nhau nhưng mà lại đem ra thuyết giảng đó, từng lúc từng chỗ vẫn có lợi chứ. Nên tôi nói ví dụ như bây giờ trong đó đưa ra cái ông Đại Quang vua và ông Vô Diệm Túc vua, tức là hai ông vua này, đó là vấn đề chúng ta nói. Thế nên vấn đề của nó là gì? Tức là một ông vua ác và ông vua thiện này, vấn đề đó là nằm ở trong chỗ thiện và ác. Thì bây giờ từ chỗ này mà ta giải thích cái thiện và cái ác, thế như thế nào là thiện và như thế nào ác đấy. Thế nên đề tài này để chúng ta giải nó cũng vô cùng tận. Cho nên cái hoàn cảnh của Đại Quang Vương là thiện, đúng. Nhưng mà cái hoàn cảnh của Vô Diễm Túc ác vẫn là đúng. Kinh Hoa Nghiêm đó là dạy chúng ta cái thiện ác, trong thiện có ác, trong ác có thiện này, thấy cái đó. Cho nên trong một cái xã hội mà không ổn định, cái xã hội không ổn định, cho nên cái thời nhà Đinh, thì bây giờ nó muốn thống nhất đất nước thì cái trường hợp này là phải sát phạt. Nó phải sát phạt tất cả các sứ quân, 12 sứ quân chống đối này đó là triệt tiêu hết. Đây là sự thật. Chứ mình nếu không để như vậy đó, thì đất nước chúng ta bị xé ra từng mảnh một, thì cái trường hợp này làm gì được. Cho nên vì cái mục tiêu thống nhất đất nước, nhưng mà cái này là ác, cái chỗ này ác, trong này là từ cái chỗ muốn thống nhất đất nước là thiện, nhưng mà việc làm là ác. Và vì muốn răn đe tất cả những người xấu ác, cho nên phải có những cái luật sắc ở đây. Cái luật sắc này là gì? Tức là bỏ vô lòng củi thả xuống sông cho chết, bỏ vô trong chuồng hổ để cho gọt xét. Thực ra chỉ dọa chỉ một vài người thôi thì tất cả những người khác sợ hết. Ta ra người nào trộm cắp cặt tay bỏ đi, sợ chứ. Ở bên Nhật đó là đó, bắt được đó là cắt ra trên đầu, chẳng những chặt tay thì cắt ra trên đầu chứ ăn trộm trước này, sợ. Thế nên lấy cái cục sắt đó mà có cắt cái chữ ăn trộm lên, chữ đạo là ăn trộm, rồi nướng cho đỏ thì lên trên đây, chứ. Cho nên người ta sợ. Và chính như vậy đó rồi đó, chỉ làm thì vài người thôi, tất cả những người khác sợ lắm, sợ cái này. Xã hội trở nên tốt đi, thành ra từ cái chỗ ác này mà biến cái sao này thành thiện. Còn lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng nhân đạo hết đó, thì cái trường hợp này nó sẽ trở thành cái gì đó. Cho nên cái trường hợp đáng trừng phạt, mà nó trừng phạt thì cái đấy hại. Còn trong cái trường hợp đó, đó lại là đáng dùng đạo đức để khuyến cáo con đến dụ con người, thì cái trường hợp đó là phải dùng đạo đức thôi. Cho nên trong một xã hội an lành thì bây giờ vua Đại Quang đó đem đốt bỏ hết tất cả. Thì chúng ta thấy đó, nhà Đinh khai quốc đó, thì cái trường hợp đó chế ra công cùng xiềng xích, nhà Lý đó cai trị ổn định rồi, cho nên lấy đức mà trị dân, do đó đem đốt bỏ hết công việc diện tích. Hai cái này khác nhau, tức là ai đúng ai sai. Đinh Tiên Hoàng vẫn đúng và Lý Công Uẩn cũng không sai đâu. Nhưng mà nếu Lý Công Uẩn sanh trong cái thời Đinh Tiên Hoàng mà đem đốt công cụ thiền sức đó, thì cái này loạn đó. Đó là cái chuyện chính, đem khai thác từng vấn đề ở trong kinh Tạng Chúng Ta nói. Thế nên kinh Đại Bảo Tích này cũng vậy, tức là Đức Phật đưa ra từng pháp hội một để nói. Thế nên quý vị đọc thấy mỗi một pháp hội là ta đặt một vấn đề. Thì như vậy nên cái cách diễn tả của Đức Phật là diễn tả từng vấn đề, làm cho người ta nắm được vấn đề, người ta hiểu được vấn đề, và người ta có thể áp dụng trong cuộc sống tu của mình. Cái đây là cái cách thuyết pháp, là cái cách thuyết pháp mà của thời đại chúng ta. Thế nên Hòa Thượng Thanh Từ là tôi thấy thành công là được. Tức là giản dị có nghĩa là bình dân, nhiều người hiểu được, nhiều người áp dụng được, nhiều người tu hành được, gần gũi với quần chúng. Thì đó là một cái vị pháp sư của chúng ta trong thời đại của chúng ta đấy. Thì cái này là không cần có một cái cung cách gì riêng, nhưng mà cần phải thân thương, phải gần gũi với tất cả mọi người. Thì lúc bây giờ là mọi người mới có thể nghe, có thể theo và có thể chấp nhận chúng ta được. Nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ đó, Hòa Thượng cũng nói với tôi, trong cái lúc đó, mà nghiên cứu kinh điển của Đức Phật rồi đã đem ra giảng dạy, thì tương đối ngài giảng dạy chính xác và làm cho người ta dễ hiểu. Mà chỗ này đó thì chúng ta chỉ giảng dạy không á, thì chúng ta rơi vô cái chỗ danh từ pháp sư mất. Danh từ pháp sư có nghĩa là chúng ta đọc tụng kinh điển rồi cứ theo kinh điển đó mà diễn đạt. Thì cái chỗ này đó, các vị tổ sư ở bên thiền đó, thường hay vỡ. Chúng ta là gì? Kiếm tiền cho người khác đó. Tức là kiếm tiền cho người khác, nhưng mà bản thân chúng ta đó, thì chẳng có số nào hết. Cái điểm này là điểm quan trọng. Tất cả các vị pháp sư chúng ta, các vị giảng sư này đó, đừng để rơi vào đó. Ta nên ba ca ngợi Đức Phật này, Đức Phật kia, Đức Phật đó, các vị cao tăng, tổ sư, Bồ Tát thì đủ hết á. Nhưng mà tới cuối cùng á, thì sao nhìn lại ta không giống Đức Phật nào hết, ta không giống vị tổ sư nào hết, ta không giống cao tăng nào hết á. Thì đây sao đấy? Đây là cái điều mà sai lầm lớn ở trên bức tường. Tại vì đó, chúng ta nói về Đức Phật, nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta nó không thể ảnh trung thực được với Đức Phật chúng ta nói đó, thì cái này coi chừng phản tác dụng dẫn đến. Cho nên đó, khi mà chúng ta dạy họ ăn chay thì ta nói cái gì? Tức là ăn chay là được khỏe mạnh, chứ chẳng lẽ ta nói ăn chay được bệnh hoạn sao? Ta nói ăn chay bệnh hoạn ai dám ăn? Nhưng mà khi ta nói ăn chay là khỏe mạnh mà sao? Mọi người nhìn thấy ta lúc nào cũng sức dầu hết á. Cái này hỏng rồi. Và lúc nào cũng uống thuốc, và lúc nào đi bác sĩ hết á. Cái này là hỏng. Tức là cái thời trước đó, tôi có quen với ông bác sĩ Trần Bạn Kim đó. Bác sĩ Trần Bạn Kim đó, là cái khi mà tôi đi vào đó để mà khám bệnh và chữa cái bệnh lao phổi. Thì bây giờ bác sĩ Trần Bạn Kim đó bảo tôi câu này, bảo nó nếu mà thầy ăn nặng thì tôi chữa cho thầy ăn chay, thì thầy cứ đi về đi chết bỏ chữa đó, phải không? Tại vì á, nghĩ rằng á, ăn chay là thiếu dinh dưỡng, là bệnh, là chết rồi, không thể nào chữa được. Cho nên á, trong cái thời gian trước có một số bác sĩ đó khuyên mấy thầy với cô đang ăn mặn đi, cần chữa bệnh. Đây là thật chứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta ăn chay, chúng ta giảng về ăn chay, thì bây giờ mọi người đã nhìn thấy ta nữa. Ta phải khỏe mạnh, ta phải hồng hào, ta phải làm nhiều việc. Thế nên làm được nhiều việc thì lúc bây giờ chúng ta mới nói ăn chay và tu hành cái này có kết quả tốt đây. Nhưng là theo ta được chứ. Cho nên ta nói về Đức Phật, ta nói về Bồ Tát, ta nói về Tổ Sư, ta nói về Thánh Tăng, thì cái trường hợp đó chúng ta phải có một nét nào đó, một vài nét nào đó giống với các vị này. Chứ còn nếu mà hoàn toàn không giống, không giống Phật, không giống Bồ Tát, không giống Thánh Tăng, không giống Tổ Sư đó, thì cái trường hợp này là tự nhiên nó trở thành tá pháp. Cho nên cái người mà đắc đạo đó thì mới nói được cái đạo, cái người tốt đó mới nói được việc tốt. Còn cái người mà không đắc đạo thì không thể giảng đạo được, cái người mà không tốt thì không thể nói được việc tốt và không thể nào khuyên ai được việc tốt. Đó là cái bước thứ hai mà Hòa Thượng Thanh Từ đã có cân nhắc. Và khi Ngài nói với tôi cái này là gì? Là cái khi đó Ngài từ bỏ cái vị trí giảng sư của Văn Pháp rồi. Cho nên Ngài đi ra ở ngoài Vũng Tàu đó, vào trong hang đá đó Ngài ở, Ngài tu. Tại vì Ngài nói lâu nay đó, ta nói Phật, ta nói Bồ Tát, ta nói Thánh Tăng, ta nói Tổ Sư, ta nói tất cả những cái gì cao siêu không. Chứ bây giờ nhìn lại ta là con người bệnh hoạn đó, con người bệnh hoạn phiền não, ta đang mấy thầy mấy cô dễ giận, dễ buồn, dễ bệnh, lúc nào đi nhà thương hết ấy. Thì như vậy đó là làm sao mà dạy được cái đạo mà của Tổ Sư, của Phật, của Bồ Tát ấy. Cho nên ta nhìn kỹ thế này. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Thích Từ có bước qua cái bước thứ hai, tức là tu. À, từ trước tới giờ ta học và ta truyền bá rồi, nhưng mà ta thiếu cái thực hành ở trong cuộc sống. Cho nên ta với Tổ, với Bồ Tát giới Như Lai không giống ai hết, thì không giống các ngài, thì không thể nào mà tuyên dương chánh pháp của các ngài được hết. Điểm này cũng quan trọng. Cho nên các vị giảng sư muốn có kết quả thì cái chuyện này là phải tu hành và biến những lời dạy, lời nói của chúng ta đây đó, nó thành máu, thành sức sống của chúng ta. Này quan trọng, ta nói là tiêu hóa là cái nghĩa này. Cho nên ăn ngôn pháp của Đức Phật thì phải tiêu hóa và biến thành sức sống của chúng ta. Cái này quan trọng. Cho nên mọi người nhìn vào ta đó thì họ thấy ngay Đức Như Lai rồi, họ nhìn vào ta họ thấy đó là Bồ Tát rồi, họ nhìn vào ta họ thấy đó là Tổ Sư. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới có thể đem truyền bá chánh pháp của Như Lai, đem truyền bá hạnh cứu đời của Bồ Tát và truyền bá triết lý cao siêu của các vị thầy tổ. Cho nên áp dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta, mà khi áp dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta rồi, cái này biến thành máu và thành sức sống chúng ta, thì bây giờ đấy ta gọi là thiền sư. Thế rồi đấy là pháp sư đấy, thanh toàn thuyết pháp. Bây giờ trở thành thiền sư rồi, không cần thuyết pháp nữa, yên lặng. Nhưng mà mọi người nhìn thấy chúng ta, cái cử chỉ chúng ta, cái ngôn ngữ chúng ta, cái hành trạng của chúng ta đó, là mọi người trở thành tốt và mọi người trở thành Phật tử chính. Thì cái trường hợp này nói ít mà hiệu quả cao. Đây là thiền sư. Cho nên giai đoạn đầu nói nhiều, nhưng mà người nghe, người tin, người theo, người tu thì ít. Bây giờ ngược trở lại đó, chúng ta không nói nữa, nhưng mà ta áp dụng trong cuộc sống của mình rồi, chữa lành hết tất cả các bệnh tật của mình rồi, thì lúc bây giờ đó mọi người tự tìm tới thôi. Theo tất cả những người khác tu hành bệnh hoạn, bây giờ đã tới Hòa Thượng Thích Từ chỉ cho cái cách tu hành để tránh những cái bệnh hoạn về cơ thể thôi. Hay cái tu thiền để tránh về bệnh hoạn cái này chứ. Ta ra tránh bệnh về thân, cái chuyện này trước mắt ta thấy rồi. Rồi kế đó là tránh bệnh về tâm, tức là thiền đạo. Thì cái người mà tu hành và đạt được cái thân thể khỏe mạnh và cái tâm nó không buồn phiền, sống ở trên cuộc đời này ấy, cách thanh thản, thì có nói hay là không nói ấy, mọi người cũng nghe và cũng tin theo. Thế nên tôi nói đó, Hòa Thượng Thích Từ là một vị pháp sư thành công rồi. Từ cái bước đầu làm pháp sư, chúng ta học rồi nghe nhiều và truyền bá. Cái bước thứ hai là áp dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta để biến kinh điển của Đức Phật thành sức sống của mình. Dùng cái sức sống này đó mà truyền bá cho tất cả mọi người, làm cho cái sức sống của đạo Phật nó đi lên. Đó là cái truyền bá mà đúng nhất cái vấn đề giảng dạy. Thì đó là cái kinh nghiệm mà của Hòa Thượng Thanh Từ. Mà hôm nay đã ngày tới đây thì sau những cái lần tiếp xúc và học được của Hòa Thượng Từ thì tôi lấy cái ý đó mà nhắc nhở cho các vị Pháp Sư chúng ta hôm nay và ngày mai. Mong là tất cả quý thầy, quý cô đó đều trải qua hai giai đoạn học giáo lý cho sâu sắc và ứng dụng giáo lý trong cuộc sống tu hành của mình để trở thành